Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Người dân tấp nập xếp hàng ở biên giới Việt Trung chờ sang Trung Quốc làm việc. Hai lãnh tụ Triều Tiên từng dùng hộ chiếu Brazil xin visa Tây Âu. Mỹ cắt viện trợ cho Campuchia vì những trở ngại đối với dân chủ. Và Trung Quốc dự tính sắp xếp lại nhân sự ngoại giao cao cấp.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin người dân tấp nập xếp hàng ở biên giới Việt Trung chờ sang Trung Quốc làm việc. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về lễ cúng mùa xuân tưởng nhớ người khai khẩn. Kế đến là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Tiến Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội Mỹ hôm thứ Ba cho biết họ sẽ không trang bị vũ khí cho giáo viên và cũng không nâng độ tuổi tối thiểu cho phép mua súng trường bán tự động. Một dấu hiệu cho thấy hai đề xuất của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ không tiến xa được trong Quốc hội sau một vụ xả súng trường học gây chết người ở bang Florida. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói rằng các nhà lập pháp Cộng hòa đang tập trung vào việc cải thiện kiểm tra lý lịch người mua súng tiềm năng, nhưng không mặn mà với việc ngăn chặn người Mỹ sở hữu một số loại vũ khí nhất định. Một ý tưởng bị phản đối kịch liệt bởi Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA, tổ chức chuyên vận động cho quyền sở hữu súng. Chúng ta không nên cấm công dân tuân thủ luật pháp được sở hữu súng, ông Ryan nói trong một cuộc họp báo. Chúng ta nên tập trung vào việc bảo đảm rằng những công dân không nên có súng ngay từ đầu, không có được chúng. Cuộc tranh luận sôi sục từ lâu về luật súng ống lại được khơi dậy sau vụ thảm sát ngày 14 tháng 2, làm 17 người thiệt mạng tại trường trung học phổ thông Marjorie Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida, một vùng ngoại ô giàu có của thành phố Fort Lauderdale. Kể từ đó, ông Trump đã đề xuất một loạt các ý tưởng để ngăn chặn các vụ xả súng tương tự, bao gồm cải thiện việc chữa trị sức khỏe tâm thần, cho tới cấm bump stock, một thiết bị cho phép súng bán tự động nã hàng trăm phát đạn trong một phút. Ông Trump được NRA công khai ủng hộ trong cuộc bầu cử năm 2016 và kể từ khi nhậm chức đã thực hiện một số bước để làm suy yếu luật kiểm soát súng. Ông Ryan nói Hạ viện có phần chắc sẽ không có hành động về hai đề xuất gây tranh cãi của ông Trump. Một là cho giáo viên mang vũ khí vào lớp học, và hai là nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua súng trường tấn công kiểu quân đội từ 18 lên 21. Chính quyền cấp bang và cấp địa phương nên được phép quyết định liệu có nên trang bị súng cho giáo viên hay không, ông Ryan nói. 14 học sinh và 3 giáo viên tử vong ở Florida đã bị bắn bằng một khẩu súng trường tấn công bán tự động AR-15. Nhà chức trách nói tay súng bị buộc tội Nicholas Cruz mua nó vào năm ngoái khi anh ta 18 tuổi. Mỹ đang cắt viện trợ quân sự và các chương trình viện trợ khác cho Campuchia giữa những lo ngại về những trở ngại đối với dân chủ hồi gần đây ở quốc gia Đông Nam Á này, Nhà Trắng nói hôm thứ Ba. Tuy nhiên, những trở ngại gần đây đối với nền dân chủ ở Campuchia đã khiến chúng tôi hết sức lo ngại, bao gồm cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 25 tháng 2 mà không đại diện ý nguyện đích thực của người dân Campuchia, Nhà Trắng nói. Trong một thông cáo, Nhà Trắng nói họ đang đình chỉ hoặc cắt giảm một số chương trình viện trợ của Bộ Tài chính, của USAID và của quân đội Mỹ nhằm hỗ trợ quân đội, Bộ Thuế vụ hoặc chính quyền địa phương của Campuchia. Nhà Trắng nói tất cả các thành phần này đều chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn hồi gần đây. Washington đã chi hơn 1 tỷ đô la để hỗ trợ Campuchia, nhưng những trở ngại gần đây buộc Hoa Kỳ phải xem xét lại sự trợ giúp của mình đối với Campuchia để bảo đảm rằng tiền của người đóng thuế Mỹ không được sử dụng để hỗ trợ hành vi phản dân chủ, Nhà Trắng nói. Viện trợ của Mỹ dành cho người dân Campuchia trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và tháo gỡ mìn sẽ tiếp tục, Nhà Trắng nói thêm. Hành động này diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền lên án một cuộc trấn áp nhắm vào phe đối lập chính trị và truyền thông độc lập trước cuộc tổng tuyển cử ngày 29 tháng 7 của Campuchia.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp tục các nỗ lực đưa Triều Tiên và Hoa Kỳ vào bàn đàm phán để giải quyết tình trạng bế tắc trên bán đảo Triều Tiên vì tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, bất chấp thái độ thờ ơ từ cả Washington lẫn Bình Nhưỡng và ngày càng có nhiều quan ngại từ trong nước. Hôm thứ Hai, 26 tháng 2, Triều Tiên ngỏ ý sẵn lòng đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng không nêu rõ liệu Bình Nhưỡng có muốn bàn đến việc chấm dứt chương trình hạt nhân hay không. Ông Kim Jong-chol, người dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên, dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, bày tỏ ủng hộ việc đàm phán. Ông Kim trước đó bị cáo buộc là chủ mưu cuộc tấn công bằng ngư lôi của Triều Tiên đánh chìm một tàu chiến của Hàn Quốc vào năm 2010, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai 26 tháng 2 tỏ ra nghi ngờ về ngỏ ý bất ngờ muốn đối thoại của Triều Tiên. Ông nói rằng chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra và rằng các điều kiện phù hợp phải được đáp ứng trước khi bước vào cuộc đàm phán. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Ba 27 tháng 2 cho biết họ đang cố gắng giải quyết những lo ngại của Washington. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc No Kyok-duk nói, chính phủ của chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thuyết phục Triều Tiên nhanh chóng đáp ứng các điều kiện cho cuộc đàm phán, đồng thời liên lạc chặt chẽ và hội ý với Hoa Kỳ về định hướng tương lai cho chính sách ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Các nhà phê bình chỉ trích Tổng thống Moon lo ngại rằng Bình Nhưỡng đang hợp tác với Seoul nhằm chia rẽ Hoa Kỳ, một đồng minh thân cận của Hàn Quốc, và làm suy yếu vai trò hỗ trợ quốc tế đối với các biện pháp chế tài, trong khi Bình Nhưỡng không phải nhượng bộ gì đáng kể để chấm dứt chương trình hạt nhân. Báo Hàn Quốc hôm thứ Ba 27 tháng 2 khuyến cáo Tổng thống Moon phải cảnh giác khi tiếp cận Triều Tiên. Tờ Korea Herald nói phải phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng Hàn Quốc không nên vội vã hối thúc đàm phán trước khi Triều Tiên cam kết đầy đủ. Nếu không có tiến bộ ngoại giao, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có thể sẽ sớm gia tăng trở lại. Trong vài tháng gần đây, Triều Tiên không tiến hành bất kỳ cuộc thử nghiệm tên lửa hoặc hạt nhân nào. Hoa Kỳ và Hàn Quốc cũng hoãn các cuộc tập trận chung trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông. Nhưng các cuộc tập trận này dự kiến sẽ được nối lại vào tháng 4. Hôm thứ Ba, 27 tháng 2, KCNA, cơ quan thông tấn chính thức của Triều Tiên nói, nếu Hoa Kỳ tiếp tục các cuộc tập trận chung, chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Rất đông người dân đang xếp hàng đông nghẹt tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lạng Sơn để chờ làm giấy thông hành sang Trung Quốc tìm việc làm, theo tường thuật của báo Dân Việt ngày 27 tháng 2. Theo nguồn tin này, tình trạng dồn ứ người chờ làm giấy tờ sang Trung Quốc bắt đầu xảy ra từ ngày 21 tháng 2, tức mùng 6 Tết, và kéo dài cho đến hôm nay. Nguyên nhân là do thiếu việc làm tại địa phương trong thời gian nông nhàn. Công việc lao động phổ thông ở Trung Quốc không đòi hỏi trình độ, lương lại cao hơn Việt Nam, nên người dân ở các tỉnh biên giới như Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn kéo nhau đi làm giấy thông hành sang Trung Quốc. Một nhân viên làm dịch vụ giấy thông hành sang Trung Quốc ở Lạng Sơn cho VOA biết vào tối 27 tháng 2.
Rất là đông, Hiện tại bây giờ nếu mà theo thống kê bên kia nó cũng phải rơi vào gần 10.000, tức là một vạn theo cách gọi Trung Quốc. Mỗi ngày đi rất đông, có ngày đi 1.000 người thôi. Hàng năm, năm nào cũng thế, cứ sau Tết là đông.
Đa số người dân Việt Nam sang Trung Quốc làm công việc thời vụ phổ biến vào thời điểm này là đi trồng mía. Khu vực tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc giáp giới với Việt Nam là nơi sản xuất mía đường lớn nhất nước này. Ông Lê Văn Trung, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn, được dân Việt trích lời cho biết cơ quan này từ đầu năm 2018 đến nay đã hoàn tất hơn 35.000 sổ thông hành cho người dân sang Trung Quốc. Viên chức này nói đây là tín hiệu đáng mừng vì điều đó có nghĩa là số lượng người dân đi chui sang Trung Quốc tìm việc làm sẽ giảm đi. Những năm gần đây, giới hữu trách Việt Nam đã phải lên tiếng báo động về tình trạng người dân tìm cách đi chui sang Trung Quốc làm việc, sau khi xảy ra nhiều vụ lao động Việt Nam mất tích hay tử nạn khi sang Trung Quốc làm việc lâu dài. Báo Công an Nhân dân đầu tháng này có bài cảnh báo về những rủi ro mà người lao động chui Việt Nam phải đối mặt khi sang xứ người tìm kế mưu sinh. Ngoài việc bị buộc lao động khổ sai, không được bồi thường khi gặp tai nạn, lao động Việt còn có nguy cơ bị chủ mật báo cho công an địa phương đến bắt để quỵt tiền lương. Rủi ro càng tăng cao đối với lao động chui người Việt khi nhiều địa phương ở Trung Quốc trao giải thưởng 100 tệ cho người phát hiện ra người nhập cảnh trái phép. Theo số liệu của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn, con số người vượt biên trái phép sang Trung Quốc ở tỉnh này từ ngày 16 tháng 11 năm 2016 đến ngày 15 tháng 11 năm 2017 lên đến 21.521 người. Con số này được cho biết là đã giảm hơn 6.000 người so với năm trước. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng người Việt Nam đi chui sang Trung Quốc làm việc đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nhà chức trách. Tại một số tỉnh miền Trung, rất nhiều người dân đã bỏ sang Trung Quốc tìm việc sau khi xảy ra thảm họa môi trường Formosa khiến họ mất nguồn sinh kế.
Hàng chục nhà hoạt động ở Hà Nội nhận thấy chính quyền tăng cường canh giữ theo dõi họ, thậm chí cấm đi lại đối với một số người hôm 27 tháng 2. Anh Trịnh Bá Phương nói diễn biến này có thể là do chính quyền lo lắng về một cuộc gặp mặt đầu xuân của giới đấu tranh. Trên các trang Facebook cá nhân của mình, các nhà hoạt động, trong đó có Huỳnh Ngọc Chênh, Trịnh Bá Phương, Trịnh Kim Tiến và Lê Văn Sơn, chia sẻ thông tin rằng các nhân viên an ninh canh cửa gắt gao ở nhiều địa điểm. Ông Chênh nói những nơi đó hầu hết là nhà của giới đấu tranh, những người từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc, các nhà hoạt động xã hội dân sự, dân oan mất đất đai, v.v. Theo ông Chênh, nhà của ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập không được nhà nước công nhận, có đến cả chục người bao vây. Nhà anh Trịnh Bá Phương, nhà hoạt động vì quyền đất đai, có cả xe thùng đến gác. Các nhà hoạt động như anh Ngô Duy Quyền, chị Trần Thị Thảo, chị Đặng Bích Phượng bị cấm hoặc hạn chế đi lại. Một số nhà hoạt động khác bị công an khu vực đến ngồi canh kín đáo. Anh Trịnh Bá Phương cho VOA biết việc công an bố trí người theo dõi gia đình anh vẫn kéo dài từ trước đến nay, nhưng đã trở nên căng thẳng hơn trong vòng 3 ngày gần đây. Anh cho rằng một phần có liên quan đến vụ công an cưỡng chế nhà hoạt động Phạm Đoàn Trang đến làm việc hôm 24 tháng 2, nhưng lý do chính có thể là chính quyền lo ngại về kế hoạch gặp mặt của vài chục nhà hoạt động ở nhà ông Nguyễn Tường Thụy hôm 27 tháng 2. Cuộc gặp nếu diễn ra sẽ góp phần tăng thêm tình đoàn kết của giới hoạt động trong bối cảnh có sự gia tăng đàn áp khốc liệt của chính quyền trong mấy tháng gần đây, anh Phương nói. Tuy nhiên, như nhiều người khác, anh Phương và mẹ bà Cấn Thị Thêu, một nhà hoạt động mới ra tù, đã không thể đi quá xa khỏi nhà. Hai mẹ con anh cho VOA biết họ đã bị nhiều nhân viên công an chặn đầu xe gây nguy hiểm. Bà Cấn Thị Thêu nói:
"Tôi nghĩ rằng là tôi đã ra tù mà họ còn kìm kẹp tôi, họ ngăn cản cái quyền tự do đi lại của chúng tôi. Cho nên là tôi rất bất bình về cái việc mà họ chặn xe của tôi sáng hôm nay. Tôi bảo nếu mà không đi xe thì tôi đi bộ, mà họ vẫn cứ theo tôi và nói không thể đi được. Đây là đúng là một cái biểu hiện rõ nét nhất của một cái chế độ công an trị kìm kẹp quản lý người dân, tước đoạt cái quyền tự do của người dân."
Không có tuyên bố hay phát ngôn nào từ phía nhà chức trách về việc họ gia tăng theo dõi hạn chế các nhà hoạt động. VOA không thể liên lạc được với họ để phỏng vấn. Nhận định về lý do đằng sau diễn biến mới nhất này, anh Trịnh Bá Phương nói:
"Việc mà các nhà hoạt động ngồi lại với nhau thôi, Đó, thì họ cũng đã rất là lo sợ rồi. Thì họ còn lo sợ nhiều thứ khác nữa. Ví dụ sau khi gặp gỡ đông đủ mọi người có thể sẽ đến hỗ trợ chị Đoàn Trang, hoặc là sẽ có những cái thông điệp bằng băng rôn, bằng biểu ngữ để lên án cái sự đàn áp khốc liệt của phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Giới hoạt động cho biết blogger nổi tiếng Phạm Đoàn Trang, tác giả cuốn Chính trị Bình Dân hôm 24 tháng 2, đã bị ép buộc đi đến một đồn công an để làm việc. Ngày 26 tháng 2, trong tình trạng nhà bị bao vây, chị đã đăng tuyên bố trên mạng xã hội rằng chị đấu tranh để xóa bỏ nhà nước Cộng sản độc tài ở Việt Nam. Theo nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Phương, sự gia tăng biện pháp hạn chế hiện nay nếu xét đến bối cảnh là một loạt các cuộc bắt bớ xử án tù những người đấu tranh bất đồng trong mấy tháng gần đây, có thể là thông điệp từ chính quyền nhằm tạo áp lực tâm lý hoặc đe dọa giới hoạt động đấu tranh. Tuy nhiên, anh cho rằng việc chính quyền mạnh tay hơn vẫn không làm các nhà hoạt động bị khuất phục.
Sau cái sự việc mà trong năm 17 họ đã bắt hàng chục người đấu tranh ở trong nước, nhưng tôi nhận thấy rằng là tất cả mọi người vẫn rất là đoàn kết với nhau. Bằng cách này cái khác đã có một số cái cuộc gặp gỡ, mọi người ngồi lại với nhau để nhắn gửi một cái thông điệp cho phía nhà nước Cộng sản rằng Đảng Cộng sản Việt Nam này cũng chỉ là nhất thời thôi. Tôi tin chắc rằng là chế độ mà sử dụng bạo lực và nhà tù để cai trị dân thì sẽ bị đào thải.
Một nhà hoạt động lâu năm, chị Nguyễn Thúy Hạnh mới đây nhận định với VOA rằng những gì diễn ra gần đây cho thấy Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam muốn dập tắt tiếng nói của giới đấu tranh sau khi ông thăng thế trong cuộc chống tham nhũng chỉnh đốn đảng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Trung Quốc dự kiến sẽ loan báo thay đổi trong hàng ngũ ngoại giao cao cấp tại một phiên họp hàng năm của Quốc hội vào tháng 3, nhằm đối phó với sự ngờ vực đang lớn dần của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Bắc Kinh. Các nguồn tin nắm rõ kế hoạch này nói với Reuters. Reuters cho biết các nguồn tin, trong đó có các nhà ngoại giao nước ngoài, cho hãng tin này biết rằng ông Vương Kỳ Sơn, một đồng minh thân cận của Chủ tịch Tập Cận Bình, có thể sẽ trở thành phó chủ tịch với trọng trách tập trung đặc biệt vào việc xử lý mối quan hệ với Washington. Ông sẽ báo cáo trực tiếp với ông Tập. Bộ trưởng Ngoại giao hiện thời Vương Nghị có lẽ sẽ trở thành Ủy viên Quốc vụ Viện, thay thế nhà ngoại giao hàng đầu hiện thời và Ủy viên Quốc vụ Viện Dương Khiết Trì, người đã được thăng chức vào Bộ Chính trị 25 thành viên của Đảng Cộng sản. Các ủy viên Quốc vụ Viện báo cáo với nội các có cấp bậc cao hơn các bộ trưởng đặc trách cùng lĩnh vực. Ông Vương Nghị cũng có thể tiếp tục giữ trọng trách Bộ trưởng Ngoại giao, các nguồn tin nói với Reuters. Một khả năng khác là ông Tống Đào, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng và là người thân cận với ông Tập, có thể trở thành Bộ trưởng Ngoại giao. Các nguồn tin này cho hay, ông Tống là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng làm việc ở Ấn Độ và Philippines và nói tiếng Anh giỏi, theo lời những nhà ngoại giao từng gặp ông. Ông Dương, người vào Bộ Chính trị vào tháng 10, có thể trở thành Phó Thủ tướng đặc trách đối ngoại hoặc trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc. Điều này có nghĩa là ông sẽ làm việc trực tiếp với Quốc hội Mỹ. Như vậy, ông Vương Kỳ Sơn sẽ là nhà ngoại giao cao cấp nhất của Trung Quốc. Sau đó là ông Dương Khiết Trì và ông Vương Nghị. Sẽ có ba nhà ngoại giao hàng đầu. Một nguồn tin nói Reuters nhắc đến ba quan chức nêu trên. Mỹ sẽ là trọng tâm. Các nguồn tin cảnh báo rằng những thay đổi và phút chót vẫn có thể xảy ra và các vị trí sẽ không được chung quyết cho đến gần cuối phiên họp hàng năm của Quốc hội vào khoảng giữa tháng 3. Reuters cho biết tất cả các nguồn tin đều phát biểu với điều kiện ẩn danh vì họ không được phép nói chuyện với phóng viên nước ngoài hoặc vì tính chất nhạy cảm khi nói về việc bổ nhiệm nhân sự vốn được coi là bí mật cho đến khi được công bố. Ban tổ chức Trung ương Đảng cũng như Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện đóng vai trò phát ngôn viên của đảng, đều không hồi đáp các câu hỏi về việc bổ nhiệm các nhà ngoại giao mới, Reuters cho biết. Dù chuyến thăm của ông Trump tới Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái diễn ra suôn sẻ, song căng thẳng, đặc biệt là về thương mại, đã trở nên trầm trọng hơn. Ông Trump từ lâu đã tìm cách để có được một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn với Trung Quốc và đe dọa áp đặt mức phạt lớn đối với Bắc Kinh để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Ông Trump cũng đang bàn về việc áp thuế nhập khẩu lên thép từ Trung Quốc và các nước khác. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và người cha quá cố Kim Jong-il từng sử dụng hộ chiếu của Brazil có được nhờ gian lận để xin visa đến thăm các nước phương Tây vào những năm 90. Reuters dẫn 5 nguồn tin an ninh cao cấp của Tây Âu cho biết. Mặc dù gia đình cầm quyền này của Triều Tiên lâu nay được biết là đã sử dụng giấy tờ du hành có được nhờ giả mạo, song ít có bằng chứng cụ thể. Reuters cho biết bản photocopy hộ chiếu Brazil mà Reuters đã xem qua trước đây chưa từng được công bố. Họ sử dụng hộ chiếu Brazil cho thấy rõ hình của Kim Jong-un và Kim Jong-il để xin visa từ các đại sứ quán nước ngoài. Một nguồn tin an ninh cao cấp của phương Tây nói với Reuters. Nó cho thấy gia đình cầm quyền muốn được du hành, chỉ ra những nỗ lực của họ nhằm tạo một con đường thoát hiểm khả dĩ, nguồn tin an ninh này nói. Đại sứ quán Triều Tiên ở Brazil từ chối bình luận, Reuters cho biết. Reuters nói thêm, Bộ Ngoại giao Brazil đang điều tra vụ việc. Một nguồn tin Brazil phát biểu với Reuters trong điều kiện giấu tên cho biết hai hộ chiếu nói trên đều hợp lệ khi chúng được gửi đi dưới dạng hộ chiếu trắng trơn để các lãnh sự quán cấp. Bốn nguồn tin an ninh cao cấp của Tây Âu xác nhận với Reuters rằng hai hộ chiếu Brazil với hình của hai cha con nhà Kim dưới cái tên Joseph Buak và Yujong Choi đã được sử dụng để xin visa tại ít nhất hai nước phương Tây. Không rõ họ có được cấp visa hay không. Hai hộ chiếu này cũng có thể đã được sử dụng để đi đến Brazil, Nhật Bản và Hồng Kông, các nguồn tin an ninh cho biết. Nhật báo Yomiuri Shimbun loan tin vào năm 2011 rằng ông Kim Jong-un đã đến thăm Tokyo khi còn nhỏ bằng hộ chiếu Brazil vào năm 1991, trước ngày cấp hai hộ chiếu Brazil. Cả hai hộ chiếu 10 năm này đều đóng dấu mộc Đại sứ quán Brazil tại Praha. Ngày 26 tháng 2 năm 1996 là ngày cấp. Các nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã xác nhận đó chính là Kim Jong-un và cha ông ta. Hộ chiếu với ảnh của ông Kim Jong-un được cấp dưới cái tên Joseph Buak với ngày sinh là 1 tháng 2 năm 1983. Rất ít thông tin được biết về ông Kim Jong-un và thậm chí ngày sinh của ông cũng là điều còn bàn cãi. Ông có thể trong độ tuổi từ 12 đến 14 khi hộ chiếu Brazil được cấp. Ông Kim Jong-un được biết là đã từng theo học tại một trường quốc tế ở Bern, Thụy Sĩ, nơi ông giả vờ là con trai của một tài xế của đại sứ quán. Hộ chiếu của ông Kim Jong-il được cấp dưới cái tên Yijong Choi với ngày sinh là 4 tháng 4 năm 1940. Ông Kim Jong-il qua đời vào năm 2011. Năm sinh thật của ông là năm 1941. Cả hai hộ chiếu đều liệt kê nơi sinh của người sở hữu là Sao Paulo, Brazil. Nguồn an ninh đầu tiên từ chối cho Reuters biết các bản photocopy hộ chiếu được lấy như thế nào, dẫn ra các quy định về việc giữ bí mật. Reuters nói họ chỉ nhìn thấy bản photocopy của hai hộ chiếu, vì vậy họ không thể xác định được nó có bị chỉnh sửa hay không. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về lễ cúng mùa xuân tưởng nhớ người khai khẩn.
Loại trừ những lễ hội rình rang, chụp giật, cầu tài cầu lộc và giằng co, kéo xé nhau đã thành thương hiệu, tập tục cúng cuối năm. Cúng đầu năm để tưởng nhớ công ơn bậc tiền hiền, khai khẩn lập ấp, để cầu xin bậc tiền hiền, thần linh giúp đỡ cho dân làng bình an, mạnh khỏe và giữ vững từng thước đất của cha ông, là một nét đẹp văn hóa của người Việt. Vào dịp cuối năm và đầu năm, Các thôn làng Việt Nam có các lễ cúng tạ ơn trời đất, tiền nhân đã giúp đỡ mưa thuận gió hòa trong năm qua. Và lễ cúng đầu năm như nhắc nhớ công ơn bậc tiền nhân, cầu nguyện một năm mới an lành, hạnh phúc. Bà Thu Phương, người chuẩn bị lễ cúng, chia sẻ với VOA.
Cúng gồm hai loại, một những mâm mạng và mâm chay. Trong đó có 4 mâm chay và 2 mâm mạng. Hai mâm chay và 4 mâm mạng.
Ông Trần Công Mười, người cao niên ở Bảo An, Xuân Đài, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Thường ông bà ta thường là nám mâm cay mà, nhưng mà trong đó là thường cũng có 20 tiếng là nó nám mâm cay mà phải có canh đổ qua, là khổ đổ qua. Thì đi cào mâm cứ may mắn lấy để năm mới để làm ăn cho nó phát là đợt hơn năm vừa đầu.
Ông Vũ Đình Thanh, người tổ chức cúng hội làng ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Năm nào cũng vậy, rất là đông đủ bà con. Còn có lệ của cái chợ bà này đó, là cũng thường á là đua ga, là mùng 7 tháng giêng, mùng 7 tháng giêng âm lịch là đua ga, lớn nhỏ gì cũng có.
Có thể chia các lễ hội cuối năm và đầu năm tại Việt Nam thành 3 cấp độ: truyền thống, mở rộng và đồng bằng. Các lễ hội truyền thống thường nấp sau lũy tre làng, không ồn ào bởi truyền thông, và lễ hội mang ý nghĩa thức tỉnh tâm thức nguồn cội. Các lễ hội mở rộng thường có sự quan tâm, tham gia hoặc đầu tư của nhà nước, nhưng chỉ dừng ở mức dự và phát triển cái đã có. Những lễ hội đồng bằng thường dựa trên nền tảng truyền thống và khu chiên gióng trống, khai thác truyền thông một cách ồn ào để biến nó thành sản phẩm du lịch, sản phẩm kinh tế. Và vô hình trung, các hoạt động lễ hội kiểu này xóa mất dấu vết của lễ hội truyền thống. Ông Trần Công Mười, người cao niên ở Bảo An, Xuân Đài, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cuối Nam thì nói chung tắc niên Đông Nam và cũng như là mình là thông báo cho kiểu chỗ thổ địa thần quần bổn xứ mình để làm ăn trong Nam, để mình bố cố lên để cấp thánh thần đó để họ biết để kia cái Nam mình làm ăn như thế nào. Còn đào Nam thì nói chung là mình cũng dân sinh, là nói chung mình sống giữa đất, sống giữa lòn, thì nói chung là cũng nhờ ăn chay để phù hộ, để độ trì cho có sức khỏe và làm ăn mỗi ngày còn tốt hơn.
Lễ hội làng bao giờ cũng tịnh lặng, trang nghiêm và đậm chất tâm linh, thường diễn ra ở các miếu làng, miếu xóm, miếu thổ thần. Và lễ cúng làng một số nơi có thêm lễ hát tuồng, khánh chúc đầu năm. Nghệ sĩ Cẩm Phô, nghệ sĩ tuồng hát cúng làng đầu năm, chia sẻ với VOA.
Đáo lễ, làng người ta tổ chức hát cầu an, cầu quốc thái dân an, cầu cho mưa hòa gió thuận, cầu cho là dân làng được là sức khỏe bình yên, công tác học hành đỗ đạt. Thì cái này là cái cổ truyền của dân tộc. Sớm nào họ cũng tổ chức hát thì hát lễ, gọi là lễ cầu an, phước lộc thọ.
Cúng làng, cúng xóm, cúng thổ thần, cúng thần sông thần biển, cúng tiền nhân có công khai khẩn đất đai là những lễ cúng đậm tính biết ơn của người sau trước các bậc tiền nhân. Sau phần lễ là phần hội với bữa cơm ấm áp của xóm làng, bạn bè cùng chung tay nấu và thưởng thức, cùng chuyện trò sau bữa ăn và cùng nói lời chúc tụng mạnh khỏe, may mắn. Trong đó có cả lời chúc tụng tiền nhân được một năm an lạc và siêu thoát.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Tiến Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Quý vị đến đây, mời quý vị theo dõi chương trình hỏi đáp trực tiếp về di trú Hoa Kỳ. Lần này Trà My hân hạnh mời được luật sư Tiến Phạm, một luật sư chuyên về di trú rất kỳ cựu tại vùng Washington DC. Xin chào luật sư và cảm ơn ông rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin chào quý thính giả và cũng xin chào cô Trà My.
Dạ vâng, Trà My trong suốt những thời gian vừa qua làm những cái chương trình live trên Facebook về hỏi đáp du học thì nhận được rất là nhiều câu hỏi về di trú, mà đặc biệt là EB-5, tức là dạng visa xin định cư Mỹ theo diện đầu tư. Thì với rất nhiều câu hỏi trong tay như vậy thì Trà My nói là chắc chắn là mình phải kiếm một người chuyên gia để có thể giải đáp chính xác nhất những thông tin mà quý vị cần muốn hiểu biết bây giờ và cần nắm bắt. Thì Trà My đã mời được luật sư Tiến Phạm đến với chương trình. Và hôm nay trên chương trình live on radio và trên livestream ở Facebook VOA Tiếng Việt, Trà My mong là sẽ được các bạn tương tác trực tiếp, gửi những câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc về di trú Hoa Kỳ, đặc biệt là EB-5, một cái dạng visa đang rất nhiều người quan tâm và cũng đang rất được nhiều thu hút nhiều sự chú ý của không chỉ người Việt mà của tất cả mọi người trên thế giới về cái dạng đầu tư mà để được định cư ở Mỹ để lấy thẻ xanh và sau đó là có khả năng được nhập tịch. Thì Trà My mong là cái chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích và giải đáp những thắc mắc lâu nay của quý vị. Mà nếu như trong lúc mà mình thực hiện chương trình mà quý vị có câu hỏi, xin vui lòng gửi trực tiếp bên dưới màn hình. Ở đây mình có live trên Facebook VOA Tiếng Việt. Trà My sẽ lấy câu hỏi và gửi ngay cho luật sư Tiến và ông sẽ trả lời ngay lập tức. Để bắt đầu chương trình thì Trà My xin phép hỏi luật sư, mình nghe nói nhiều về EB-5 thời gian gần đây. Trước đây thì mình nghe nào là diện bảo lãnh nhá, rồi diện định cư theo hôn nhân, rồi diện du học, rồi diện định cư theo tất cả các loại HO v.v. Nhưng mà gần đây thì lại thấy là có EB-5, tức là đầu tư qua Mỹ thì cũng được định cư. Thì xin ông giới thiệu khái quát về cái loại visa này, nó bao hàm những gì?
Vâng. Như thông thường, như đúng như cô vừa nói là đối với người Việt Nam thì quen thuộc nhất là vấn đề bảo lãnh qua gia đình. Thực ra với vấn đề luật di trú, muốn được định cư tại Mỹ nó có nhiều diện khác nhau. Quen thuộc nhất có lẽ là cái diện tị nạn, khi chúng ta vượt khỏi nước và mình không muốn trở về vì sợ hãi một số lý do gì đó, mình được nhận tị nạn. Cái thứ hai là cái diện bảo lãnh gia đình thì chúng ta lại càng quen thuộc hơn.
Vâng.
Gia đình cũng lại giới hạn trong một số những cái liên hệ trong gia đình thôi, bố mẹ, anh em, con cái, vợ chồng. Thì một cái diện thứ ba nữa là cái diện mà cô vừa nói, là cái diện qua đây để làm việc.
Vâng.
Thì cái diện làm việc này nó lại chia làm nhiều diện khác nhau. Thì trong đó họ chia làm từ 1 cho đến 5. Đó gọi là EB. EB có nghĩa là căn cứ trên việc làm, tức là employment base, là viết tắt của chữ đó. Thì EB-5 đó là nó khởi đầu năm 1990 dưới thời của chính phủ George W. Bush. Cái mục đích của giai đoạn đó là họ muốn tăng trưởng cái kinh tế tại Hoa Kỳ và muốn khích lệ những cái người từ nước ngoài khi vào đây định cư, họ sẽ mang theo tiền đầu tư để tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ.
Như vậy một cách ngắn gọn nhất là EB-5 là vào định cư ở Mỹ với điều kiện phải có tài chính dồi dào.
Vâng, đúng như vậy.
Vâng.
Cái chữ dồi dào cô nói đó là nó là $1,000,000.
Vâng.
Khi khởi đầu với $1,000,000 như vậy thì cái số người nó vào rất ít. Trong những năm đầu nó chỉ có khoảng 200-300 người xin cái diện này thôi.
Yeah.
Vì thế chính phủ mới lại quyết định là làm thêm một cái thứ hai, cái diện thứ hai là giảm nó xuống còn 500,000.
Vâng.
Vâng, thành ra EB-5 nó hai diện, 500,000 và 1,000,000.
Dạ.
Để vậy, có thể định cư tại nước Mỹ này.
Dạ, như vậy thì cái diện mà 500,000 với cái diện 1,000,000 nó khác nhau như thế nào ạ?
Cái căn bản sự khác nhau của 500,000, 1,000,000 là với 1,000,000 có thể đầu tư vào những cái cơ sở thương mại tại những thành phố. Và với 500,000 thì có bắt buộc phải đầu tư vào những cái nơi mà nó ở vùng xa xôi, hẻo lánh, mà kinh tế nó yếu kém. Những cái vùng đó nó gọi là Target Employment Area.
Yeah.
Tức là nó được chỉ định, quy định bởi chính chính phủ chỉ định những vùng đó.
Vâng.
Để mình đến đầu tư.
Vâng, nhắm vào những cái vùng đó để tạo công ăn việc làm. Thưa ông, nhưng mà có cái sự phân biệt là đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp như thế nào không ạ? Ví dụ như mình có tiền nhưng mà mình phải tự mở ra một doanh nghiệp để mình đầu tư vào Mỹ, hay là mình có thể hùng hạp trong một cái dự án nào đó?
Vâng. Những cái điều kiện đó, trước hết tôi muốn được nói qua về cái điều kiện trong cái vụ đầu tư này. Cái đầu tư này có 3 điều kiện căn bản. Cái thứ nhất là mình phải cho thấy mình chuyển cái số tiền như tôi vừa nói, 500,000 hay 1,000,000 vào Mỹ. Cái thứ hai là phải tạo ra công ăn việc làm cho ít nhất 10 người, tạo 10 cái công ăn việc làm, và cái đó phải là full time job. Cái thứ ba là cái cơ sở kinh doanh đó phải là một cái cơ sở kinh doanh được thiết lập sau năm 1990. Và thứ tư là cái người mà bỏ tiền đó phải là người trực tiếp điều động cái sinh hoạt và cái hoạt động của công ty đó hàng ngày.
Phải có mặt tại đó để điều hành.
Dạ. Nghĩa là hàng ngày.
Dạ vâng.
Đó. Thì cái hình thức của cái sự kinh doanh của mình nó có thể dưới nhiều hình thức. Nó có thể là một công ty, nó có thể là một thứ mình gọi là partnership, nó có thể là hợp doanh, tức là phối hợp với người khác.
Vâng.
Nhưng nếu mà trường hợp mình chung với người khác, thí dụ như là đã có sẵn một cái cơ sở mình muốn vào để làm việc, thì thứ nhất là mình phải là người quyết định tất cả những cái việc điều hành của công ty đó. Thứ hai là số tiền mình bỏ ra vẫn là phải đáp ứng được cái nửa triệu hay một triệu.
Dạ vâng. Hiện bây giờ thì Trà My thấy là càng ngày càng có những cái dự án rất là lớn của các tư nhân, các tập đoàn tư nhân ở Mỹ này, họ mở ra, họ mở sân banh, họ mở khu vận động hay họ mở sân golf chẳng hạn. Những cái dự án mà hàng tỷ tỷ đô la như vậy thì họ kêu gọi đầu tư từ nước ngoài và qua cái dạng EB5. Thì dạ.
Vâng. Thì như vừa rồi tôi có nói, một trong điều kiện là cái người đầu tư phải bỏ tiền ra và phải trực tiếp điều khiển cái đầu tư của mình. Nhưng cái đó là một trở ngại rất là lớn cho những người ở ngoại quốc. Có rất nhiều người ở những xứ mà họ không quen thuộc với tiếng Anh, họ không quen thuộc với cái nền kinh tế của Mỹ, thì một cái việc điều khiển như vậy nó rất là khó khăn. Chính vì thế mà chính phủ Mỹ mới lại đưa ra một cái chương trình khác là cho phép thành lập những cái trung tâm, nó gọi là Regional Center. Thì đó là cái mà cô vừa đề cập. Là những công ty rất lớn, họ có những cái chương trình đầu tư có thể lên đến mấy trăm triệu hay một tỷ. Và họ cần vốn, thì những người đầu tư có thể bỏ vào 500 ngàn hay 1 triệu và trở thành một cái người partner của cái công ty đó. Họ là một cổ đông trong đó với một cổ phần rất là nhỏ. Thì khi đó thì cái ban quản trị là những người bỏ vốn rất là lớn. Thì những người đó sẽ quyết định cái sinh hoạt của cái công ty đó. Mà cái người bỏ tiền không cần phải làm gì hết.
Trong trường hợp mà mình bỏ 500 ngàn vào gọi là làm cái hùng vốn với lại cái dự án lớn đó, thưa luật sư, thì mình không cần phải sang Mỹ, mình không cần trực tiếp điều hành, mình không cần phải có mặt ở nước Mỹ, chỉ bỏ tiền thôi. Vậy thì làm sao mình có thể chắc chắn được là với cái số tiền của mình đó là mình sẽ thành công?
Cái mục đích của cái vụ đầu tư là để sang Mỹ. Vì cái lợi ích của cái vụ đầu tư mà bỏ ra 1 triệu hay nửa triệu là mình để mình có được cái diện thường trú tại nước Mỹ này. Thành ra hầu hết những người bỏ tiền là họ muốn sang Mỹ, chứ họ không phải là họ không ở nước Mỹ. Họ sẽ nhận được thẻ xanh. Nhưng mà khi họ bỏ tiền như vậy thì họ phải chấp nhận cái rủi ro của đầu tư. Nếu mà cái công ty đó thất bại thì họ sẽ mất hết tất cả những cái tiền đó.
Cái đó là một trong những cái điều khoản mà đã nhất trí với nhau từ đầu, tức là không có một cái gì đảm bảo là cái số tiền của họ đầu tư tới nơi tới chốn và họ sẽ được định cư ở Mỹ như mong muốn.
Vâng, tại vì cái này là đầu tư qua một cái công ty tư, Regional Center, như vừa nói là họ có những cái công ty rất là lớn. Thì cái chuyện mà họ lời lỗ thì dĩ nhiên là mình lại không ở trong ban quản trị, mình không thể nào quyết định cái chuyện của họ được. Thành ra sau một thời gian, ví dụ trong vòng 2 năm mà nó lỗ, mà mình cũng vừa mất tiền và cũng có thể mất cả thẻ xanh luôn nữa. Thì không có gì bảo đảm đó. Còn luật chính phủ cứ cho phép là đầu tư thôi. Hoặc là mình đầu tư lấy, có thể mình mua một cái trại gia súc rất lớn chẳng hạn, thì mình phải tự điều khiển lấy. Mà cũng có thể mình đầu tư vào một vài cái, ví dụ như là Marriott Hotel tại Washington DC này cũng có, tại Florida cũng có. Thì những cái hotel đó cũng giống như cái Trump Tower chẳng hạn, nó lên đến cả 500 triệu hay 1 tỷ phí tổn lận. Thì nếu mà họ nhảy được vào những cái mà nó lớn như thế, họ tin rằng nó không lỗ, thì họ vừa có thẻ xanh mà vẫn có thể có tiền lời trong tương lai.
Còn với cái diện mà mình đầu tư trực tiếp, tự mình bỏ ra, mình mở doanh nghiệp riêng của mình, thì coi bộ cái rủi ro nó ít hơn hả luật sư? Thì mình nắm trong tay cái doanh nghiệp của mình.
Mình được kiểm soát chính cái gì tiền mình bỏ ra và kiểm soát chính cái gì, những cái loại business là mình run. Nhưng mà chắc chắn hay không thì tôi không biết. Cái rủi ro nó vẫn có, vì đã gọi là đầu tư, thành ra là nó vẫn có rủi ro như thường. Nhất là với những người ở ngoại quốc chưa quen thuộc với tiếng Mỹ, chưa quen thuộc với cái sinh hoạt của Mỹ, chưa quen thuộc với nền kinh tế của Mỹ.
Dạ thưa luật sư, nhưng mà để có được cái số tiền đầu tư như vậy đó thì mình phải chứng minh là đó là một cái số tiền lâu dài như thế nào, hay là chỉ có trong ngân hàng có 500 triệu, 500 ngàn hay 1 triệu là được, hay là nó có phải có một cái chứng minh một cái thời gian đầu tư, đóng thuế các thứ ràng buộc?
Cái câu hỏi của cô rất là quan trọng, là vì rất nhiều cái kê khi mà làm nó bị trở ngại là vì cái chuyện nguồn gốc của cái tiền. Một trong những điều khoản của luật đó là cái tiền mà để đầu tư đó nó phải là một cái tiền hợp pháp, tiếng Việt nói chung là tiền sạch. Thì khi chứng minh được mình bỏ 500 ngàn hay là 1 triệu, mình phải cho thấy là cái tiền nó từ đâu bằng nhiều phương pháp khác nhau. thí dụ người đó nói là cái tiền tôi là do tôi để dành trong thời gian tôi đi làm rất nhiều năm, thì họ sẽ đòi là chứng minh cái tiền để dành đó hàng năm như thế nào bằng những cái chứng minh bằng của ngân hàng. Và họ hỏi luôn là cái thuế đã đóng trong vòng 5 năm vừa qua để cho thấy là tiền mình thu nhập ra làm sao. Cũng người là họ không phải tiền để dành mà họ do những cái thành công khác, ví dụ như họ mua bán đất, thì họ cũng lại phải chứng minh là họ mua đất giai đoạn nào và họ bán trong giai đoạn nào để được cái tiền lời như vậy. Cũng có trường hợp là cái tiền họ mà có được là do di sản để lại của bố mẹ trong gia đình. Thì cái đó họ cũng lại phải chứng minh được rằng là cái gia đình đó đã có được cái đất hay cái nhà hay cái gì đó trong giai đoạn nào như thế nào. Và đã cho cái người này như thế nào bằng tất cả những giấy tờ chứng minh.
Như luật sư vừa nói là trong 5 năm phải không ạ? Cái số tiền của mình phải hiện hữu trong cái tài khoản của mình ít nhất là 5 năm để chứng...
Không phải là hiện hữu trong 5 năm, nhưng mà những cái giấy tờ về thuế đó ít nhất là 5 năm để chứng minh là cái tiền mình ra vào như thế nào. Cái chứng minh, cái chứng minh đó để họ kiểm soát là cái tiền mình nói là không phải nói dối. Nó không phải là do cái tiền buôn bán ma túy, không phải cái tiền dùng ở trong việc khủng bố vân vân.
Thưa ở Việt Nam đó thì cái chuyện thuế đó thì nó không được chặt chẽ lắm. Thành ra để mà chứng minh là thuế khóa trong 5 năm, 10 năm thì cũng hơi khó khăn. Thí dụ như có một gia đình mà đã làm ăn buôn bán để dành dụm tích góp được bao nhiêu đó trong bao nhiêu năm, thì bây giờ muốn đầu tư vào Mỹ, bây giờ họ chỉ có gia sản là nhà cửa và số tiền để dành, thì họ làm sao để có thể thuyết phục là chứng minh rồi đây là ý định nghiêm túc, tôi có đủ tiền và tôi tới đây để đầu tư vào Mỹ.
Không, ý định có thể rất là nghiêm túc nhưng mà vẫn phải chứng minh cái gốc của cái tiền của mình. Thí dụ như buôn bán ấy phải đóng thuế. Đó là cái mà tôi vừa nói là đã trở ngại cho rất nhiều những cái hồ sơ từ những cái nước mà gọi là đang phát triển. Vì trong những cái nước đó tất cả những vấn đề thuế má họ không quen thuộc như hệ thống của Mỹ. Và trường hợp như thế thì cái hồ sơ rất là khó giải quyết.
Thưa luật sư, như nãy mình có nói đó là EB-5 là để được cái giấy định cư, cái thẻ xanh. Thì có nghĩa rằng là khi mà đã bắt đầu lập được một doanh nghiệp ở đây, hoặc là bắt đầu hùng vốn vào một cái tổ hợp, một cái dự án nào đó, là mình ngay giờ phút đó có được cái thẻ xanh chưa? Hay là có cái điều kiện ràng buộc như thế nào? Hoặc là ít nhất thử thách bao nhiêu năm thì mới được có thẻ xanh?
Khi mà mình nộp đơn xin cái EB-5 đó, mà cái đơn nó được chấp thuận, thì người nó được vào đây với thẻ xanh. Thì cái thẻ xanh đầu tiên đó, nó gọi là Conditional Green Card. Tức là thẻ xanh có điều kiện. Thì thẻ xanh có điều kiện đó chỉ có hiệu lực trong 2 năm. Thì trong 2 năm đó mình phải điều động với công ty để cho nó thành công. Nếu vì lý do gì công ty nó không thành công mà nó cho thấy nó càng ngày càng xuống, cái số lượng người mình thuê không còn được 10 người nữa chẳng hạn, thì cuối năm thứ 2 mình phải nộp cái đơn để xin thẻ xanh chính thức. Thì khi đó mình phải chứng minh, mà mình không chứng minh được thì là mình sẽ mất cái thẻ xanh tạm thời.
Và cái tiền đầu tư các thứ thì coi như...
Tiền đầu tư là của mình thì mình không biết.
Có thể lúc đó...
Có thể còn, có thể mất, mà cũng có thể là còn một nửa. Còn nếu mà mình đầu tư vào Regional Center thì cái risk có thể cao hơn, là vì trừ khi mình bỏ vào một cái trung tâm mà đáng tin cậy, thì nó vẫn có thể là nó mất trong vòng 2 năm mà mình không biết nó làm gì để nó mất. Và nhưng mà chuyện nó đã xảy ra.
Trong 2 năm chờ đợi đó, nếu như mà nó bị thua lỗ đến nỗi mất tiền đó, thì lúc đó không có thẻ xanh là mình phải đi về.
Vâng, đúng như vậy.
Không thể nào xin gia hạn hay không thể nào. Còn trong trường hợp mà cái thẻ xanh của mình qua đây, mình tự động mình bỏ tiền vào doanh nghiệp riêng của mình đó luật sư. Mà thí dụ tới cái năm thứ 2 đó nó sa sút, nó thua lỗ và người ta không gia hạn thêm cho mình thẻ xanh chính thức, thì lúc đó bắt buộc phải đi về, nếu ở lại thì là bất hợp pháp. Thì lúc đó như thế nào, tiền bạc của cái doanh nghiệp tôi ở đây thì làm sao?
Thì mất hết, kể cả những người con đi học răng đại học cũng phải bỏ về hết.
Nếu không thì có cái cách nào mà họ cưỡng chế, hay là họ cưỡng hành, hay là cũng có thể gọi là lây la lần là chờ cơ hội nào khác không?
Nếu mà họ ở quá cái hạn mà cái thẻ xanh nó hết mà không giải quyết được thì coi như họ đã ở đây gọi là overstay, bất hợp pháp. Thì một khi bất hợp pháp thì hoặc là họ ở chui, hoặc là họ sẽ bị bắt giữ và họ sẽ bị trục xuất. Thì đó lại là một vấn đề khác liên quan đến sự trục xuất của luật di trú.
Tức là không có cơ hội rày rà nếu như...
Trừ khi nó có những trường hợp như này, là trong giai đoạn họ ở đây trong 2 năm đó, nếu mà cái người đó độc thân hay con cháu của họ còn độc thân, những người con đi theo mà độc thân, họ lập gia đình, thì họ có thể chuyển thành một loại thẻ xanh khác. Thì nó là chuyện khác.
Vâng. hoặc là trong lúc đó họ sinh con ở Mỹ thì con có quốc tịch thì họ lại có thể chuyển sang cái dạng vì không. Con tôi là quốc tịch Mỹ không ạ?
Dạ không được. Được. Có lẽ là trong một cái buổi nào khác tôi sẽ nói về cái luật trục xuất để cô thấy là cái chuyện mà có người con ở nước Mỹ không có nghĩa là người đó ở lại. Vì cái luật bảo lãnh đó là con phải trên 21 tuổi mới có thể bảo lãnh bố mẹ được.
Vâng. Dạ. Tại vì đó cũng là một trong những cái trường hợp rất là phổ biến hiện bây giờ. Mọi người cứ hiểu nôm na là nếu mà ở Mỹ một thời gian trong lúc đó mà có sinh con đẻ cái thì có rất nhiều cơ hội được ở lại theo đứa con.
Thì đó là lý do tại sao rất nhiều người của Nam Mỹ mà đang bị trục xuất, họ rất có con đẻ bên này lớn rồi nữa mà chưa đủ 21 tuổi, họ đành chịu phải đi về đây.
Dạ vâng.
Tại vì khi ra tòa chính ông cha nhãn đâu có nói là bây giờ ông hay bà có quyền chọn hoặc là mang những đứa con về cùng với ông bà tại về nước ông bà, hai là để những đứa con lại ông bà đi thôi. Dạ. Những đứa đó được ở lại Mỹ nhưng bố mẹ thì không.
Dạ vâng, dạ. Có cũng rất là nhiều luật lệ chồng chéo nhau nên chứ không phải là đơn giản. Dạ vâng, mình trở lại với lại EB5 thì mình nói cái quyền lợi là thẻ xanh, thưa luật sư.
Vâng.
Sau 2 năm điều kiện đó mà mọi chuyện trôi chảy thì sẽ được một cái thẻ xanh vĩnh viễn hay là 5 năm điều kiện nữa hay như thế nào?
Không, được trở thành vĩnh viễn.
Dạ.
Vâng.
Và từ đó là thường trú nhân hợp pháp vĩnh viễn, có cơ hội sẽ có quốc tịch Mỹ.
Vâng,
vâng.
Đúng vậy. Này.
Dạ.
Tức là này sau đó là khi có thẻ năm vĩnh viễn rồi, mình cộng thêm với cái 2 năm tạm thời nữa là 1 năm nữa là mình có 3 năm. Với nếu mà mình cộng thêm 3 năm nữa là mình có thể xin quốc tịch. Tức là tổng cộng thời gian mình sang đây là 5 năm.
Dạ.
Kể cả 2 năm tạm thời.
2 năm tạm thời cũng được tính vào.
Cũng
trong
được tính luôn.
Dạ. Vâng. Nếu sau 5 năm mọi chuyện trôi chảy, từ cái thường trú nhân hợp pháp đó có thể xin thi quốc tịch và trở thành công dân Mỹ.
Không. Sau 2 năm mà được thẻ xanh vĩnh viễn thì ngay sau đó người đó có thể bán cơ sở đi cũng không sao hết.
Và
họ chỉ kiểm soát 2 năm đầu thôi.
Không có sự ràng buộc sau 2 năm điều kiện đó. Dạ. Sau đó thì trở thành thường trú nhân rồi thì muốn làm ăn kiểu gì cũng được.
Đúng vậy.
Dạ vâng. Thưa luật sư, về cái rủi ro của EB5 thì mình có nói qua là rủi ro nếu như mình hùng hạp thì nó rủi ro lớn hơn là rủi ro nếu mà mình đầu tư riêng của mình. Dạ. Nhưng mà ngoài cái chuyện rủi ro đó thì có những cái trở ngại nào khác khi mà làm ăn ở Mỹ với cái diện EB5 không ạ? Xin giấy tờ các thứ rồi mướn nhân công lao động rồi thuế khóa rồi các thứ.
Vâng, đó là cái mà bắt buộc phải hiểu biết hoặc nếu không phải thuê người. Thế nhưng mà cái căn bản là họ vẫn đòi là cái người đầu tư đó phải là người điều khiển cái kinh doanh của mình hàng ngày. Cho nên nếu mà họ không biết thì cái trở ngại rất là lớn.
Dạ.
Vâng.
Một người ở Việt Nam muốn quan tâm tới cái diện đầu tư EB5 để được định cư Hoa Kỳ thì cái bước đầu tiên là họ nên tìm hiểu ở đâu, đăng ký như thế nào, liên lạc ở đâu ạ?
Thì họ phải qua những văn phòng luật sư vì cái này nó khá phức tạp. Dĩ nhiên mỗi người đều có thể làm lấy được hết.
Yeah.
Nhưng vì cái tính phức tạp của nó nên tốt nhất là nên nhờ một cái văn phòng luật sư mà có chuyên môn về di trú.
Yeah. Yeah. Ở Việt Nam thì mình thấy có rất là nhiều những cái dịch vụ họ mở ra để họ chuyên lo về visa đầu tư, visa lao động phổ thông v.v. Thì có rất là nhiều dịch vụ như vậy. Thì không biết là luật sư có cái lời khuyên nào cho những người quan tâm làm sao phân biệt được là hàng thật, hàng giả và chất lượng cao, chất lượng thấp nào?
Tôi không quen thuộc lắm với cái thị trường Việt Nam là nhà tôi không biết. Nhưng mà quan trọng nhất là nên tiếp xúc với những cái group nào mà có luật sư thật sự chứ không phải dịch vụ mà không có luật sư. Thì cái đó là chuyện đầu tiên. Tôi cũng chỉ nghe nói là có rất nhiều cái sự lường gạt. Và không phải chỉ Việt Nam mà ngay tàu mấy nơi khác cũng vậy. Một trong những cái lường gạt quan trọng nữa là chính họ lập ra những cái regional center để mà bỏ tiền vào đó, khỏi phải làm gì hết, họ sẽ làm hết. Nhưng mà khi sau một thời gian thì mới thấy là những regional center đó là giả hết.
Không phải là một cái tổ hợp làm ăn thật sự. Bỏ tiền ma để mà kêu gọi đầu tư và lại lường gạt.
Tại vì cái regional center đó, nếu tôi phải nói ngay là này, cái phí tổn về đầu tư mình bỏ ra 500 ngàn hay 1 triệu đã đành rồi. Nhưng mà cái phí tổn để trả tiền cho cái regional center, nó gọi là administrative fee đó, cái tiền hành chính không đó, là từ 40 đến 60 ngàn. Và cái tiền nó coi như là mất luôn. Cộng thêm tiền luật sư mấy chục ngàn nữa.
Chưa kể cái vụ bỏ tiền đầu tư.
Vâng, ngay lúc này Trà My nhận được câu hỏi của các bạn đang theo dõi chương trình. Và một trong những câu hỏi đó là từ ông Nguyễn Quang Bình Tuy. Tôi đã đầu tư và nộp hồ sơ xong cho dự án một công ty tư nhân đã có giấy phép tiếp nhận hồ sơ. Thông thường sau bao lâu thì có visa để đi ạ?
Thời gian bây giờ nó bị delay nhiều lắm là vì người tàu họ vào rất nhiều. Thành ra là họ bây giờ expect đến khi nó tiến hành và đến thủ tục và quyết định giải quyết cái đó là phải khoảng 2 năm.
Đó. Trung bình là 2 năm ạ?
Vâng.
Dạ vâng. Hiện bây giờ thì Trà My nhận được một câu hỏi khác của Ngọc Sang Nguyễn, nhưng mà chắc có lẽ là đường truyền không tốt cho nên bạn chưa có gửi đầy đủ câu hỏi. Trong lúc mà chờ đợi câu hỏi thêm đó thì Trà My xin tiếp tục câu chuyện nãy với luật sư đó.
Dạ,
thì mình nói về là cái thủ tục như thế nào, đăng ký ở đâu thì mình phải liên hệ kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng mà có những cái website thông tin nào mà đáng tin cậy từ chính phủ Mỹ về cái việc này mà luật sư có thể giới thiệu không ạ?
Cái website của chính phủ Mỹ thì chỉ có thể qua cái liên hệ trên cái website của chính sở di trú thôi.
Dạ.
Tức là www.uscis.gov.
Dạ. Vào đó nó có nhiều cái mục nhỏ và chọn cái mục là EB5, visa EB5.
Dạ.
Thì tất cả những
nó
thông tin
nó sẽ nói trong đó một số thông tin căn bản.
Dạ.
Là EB5 là cần những cái gì để nộp đơn, nộp ở đâu, cái lệ phí là bao nhiêu.
Mà tuy nhiên là họ cũng có thể nộp trực tiếp qua những cái...
Trực tiếp với chính phủ Mỹ.
Vâng. Chứ không cần phải qua dịch vụ. Nhưng mà nếu mà không có đủ gọi là vốn kiến thức tiếng Anh, hoặc là cũng không đủ tự tin là mình làm đúng giấy tờ thủ tục, thì qua cái dịch vụ tin cậy thì nó vẫn tốt hơn.
Nhưng mà
với điều kiện là cái dịch vụ đó nó phải là có uy tín. Một cái dịch vụ mà có tên tuổi những cái luật sư ở Mỹ trong đó thì có đáng tin chưa ạ? Hay là phải có những cái
rất
giấy phép
hành nghề?
Rất
là khó nói đáng tin hay không. Nhưng mà với văn phòng luật sư, mà chắc chắn đó là văn phòng luật sư về những cái chuyên về dịch di trú, thì tức là dĩ nhiên là đáng tin hơn là những cái không.
Vâng. Thưa, ở Việt Nam đó thì bây giờ nói tới chuyện mà đầu tư này kia đó thì không chỉ là lo về thủ tục hồ sơ, lo về cái dịch vụ lo cho mình, mà cũng lo thêm một cái phần nữa là phỏng vấn xin visa.
Vâng.
Dạ, thì với một cái người xin visa EB5, những cái gì cần tránh và những cái gì cần chú ý khi đi phỏng vấn thưa luật sư?
Cái căn bản của cái phỏng vấn này là họ kiểm tra lại những cái điều mà cái người đó khai và những giấy tờ người đó nộp nó có trung thực hay không.
Dạ.
Và cái thứ hai của cái phỏng vấn đó là họ để xem người đó có rơi vào những cái điều khoản không được vào Mỹ vì những lý do, thí dụ như là có tiền án, có bệnh tật nguy hiểm, bị ngăn cản, vân vân. Đó là cái lý do chính. Thành ra khi phỏng vấn, điều thứ nhất phải có những cái gì mình khai mà mình đã nộp phải trung thực. Mình phải mang theo những cái bản chính để chứng minh những chuyện đó. Vì khi mình nộp, nhiều khi mình chỉ nộp cái bản copy thôi.
Trong khi những cái diện phỏng vấn khác như du học hay là du lịch đó, thì phải làm sao chứng minh là mình có ràng buộc quay về nước. Thì cái diện này thì phải làm sao chứng minh là mình có cái sự nghiêm túc đầu tư, tìm hiểu kỹ lưỡng về thị trường Hoa Kỳ và là qua để là đầu tư thật sự.
Không, khi mình nộp đơn mà đã chấp thuận rồi là họ đã cứu xét cái khía cạnh mà cô gọi là nghiêm túc rồi. Tức là đã cho thấy rõ ràng mình có một
có
cái
tiền,
gọi là business plan. Mình phải nộp những cái như vậy, ví dụ như là cái kế hoạch,
đầu tư
này. Tiền chuyển,
tài chánh,
tài chánh nó rõ ràng rồi thì họ mới chấp thuận. Thành ra cái đó lại có thể là không phải cái vấn đề mà họ phỏng vấn khi mà,
họ không nghi ngờ là mình có ý đồ nào khác, mà chỉ nghi ngờ là cái số tiền của mình có thật hay không, tiền sạch hay không, và có thật có lâu dài hay không. Thưa luật sư, lúc này Trà My nhận thêm một câu hỏi từ bạn Hà. Cho phép hỏi, nếu người được bảo lãnh để đi làm theo chương trình thuê mướn vào Mỹ đi làm, thì cái thẻ xanh đó có hạn bao nhiêu năm? Thì cái này không phải EB5, có lẽ là EB3 phải không?
Cái đó thuộc cái diện làm việc khác là EB3.
Dạ.
Thì tôi phải nói sơ qua thôi là cái thẻ xanh đó là không có tạm thời, thẻ xanh đó là thẻ xanh vĩnh viễn.
Dạ. Mức độ rủi ro của việc không nhận lại được số tiền đầu tư 500 ngàn đó là mức độ rủi ro tới như thế nào, mức độ ra sao?
Vì nó là đầu tư, nếu mà mình đầu tư lấy có thể mất hoàn toàn mà có thể mất một nửa, nó tùy theo cái khả năng đầu tư của mình.
Dạ vâng, hoàn toàn rất là nhiều rủi ro.
Dĩ nhiên.
Dạ.
Tất cả đây, đầu tư đều là gọi là sự rủi ro hết. Nhất là ở một xứ mới lạ.
Dạ vâng. Khi mà mình nộp hồ sơ vậy đó thì sau bao lâu thì có thể có được cái tấm thẻ xanh? Chờ đợi có lâu không?
Thì đó tôi nói là khoảng người trước là khoảng 1 năm, bây giờ có thể nó kéo dài đến 2 năm.
2 năm, dạ. Và cái thời gian mà mình chuẩn bị cho cái hồ sơ trước khi mình nộp đó, chuẩn bị 1 năm, 2 năm hay là bao lâu ạ?
Nó tùy theo cái người đó có những giấy tờ đầy đủ như thế nào, nhiều ít.
Dạ, yeah. Nhưng mà trung bình muốn mở một cái hồ sơ xin EB-5 như vậy thì nên chuẩn bị trong bao lâu thưa luật sư?
Ít nhất là 3 tháng.
Dạ.
Vì có rất nhiều cái giấy tờ nó đòi phải xuất trình.
Dạ vâng. Ngay lúc này Trà My cũng còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà không có đủ thời gian để trả lời hết. Vừa rồi là cũng đã ráng tận dụng nhiều thời gian để quý vị có thể có được những thông tin rất cơ bản về EB-5. Nhưng mà nếu quý vị tiếp tục có những câu hỏi, những thắc mắc và muốn tìm hiểu thông tin thêm thì xin hẹn gặp lại quý vị vào một dịp khác rất gần với luật sư di trú Tiến Phạm. Ông sẽ đến với chương trình của Đài VOA thường xuyên hơn để có thể giải đáp những thắc mắc không chỉ là EB-5 mà có thể là EB-3, du học, di trú, trục xuất, hôn nhân, vân vân các thứ về di trú Hoa Kỳ, về bảo lãnh. Thì mong quý vị đón theo dõi thường xuyên trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Trà My cảm ơn tất cả các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong tháng này, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành luật cho phép chiến dịch xanh của Bộ An ninh Nội địa năm 2017 giúp chống nạn buôn người cũng như bảo vệ các nạn nhân của tội phạm này. Luật được ký ngày 14 tháng 2 sẽ chính thức cho phép lần đầu tiên chiến dịch xanh của Bộ An ninh Nội địa. Chiến dịch này là một tiếng nói thống nhất của Bộ An ninh Nội địa để chống lại và nâng cao nhận thức về nạn buôn người. Cộng tác với các cơ quan thực thi luật pháp, những tổ chức chính phủ, phi chính phủ và tư nhân, chiến dịch xanh hỗ trợ cho nỗ lực đang tiến hành của Bộ An ninh Nội địa và cố gắng bảo vệ những quyền tự do căn bản và mang những kẻ khai thác đời sống của con người ra trước công lý. Qua chiến dịch xanh, Bộ An ninh Nội địa nâng cao nhận thức của công chúng về nạn buôn người, đẩy mạnh các đối tác và các nguồn lực hiện hữu để giáo dục quần chúng nhận ra được nạn buôn người và báo cáo những trường hợp nghi ngờ cho cơ quan thi hành luật pháp. Chiến dịch xanh cũng hợp tác với những thành phần của Bộ An ninh Nội địa như Cơ quan Điều tra An ninh của Bộ, Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan, những trung tâm huấn luyện thi hành luật pháp liên bang và những cơ quan khác giúp huấn luyện cho các nhân viên thi hành luật pháp và những cơ quan liên hệ để gia tăng việc phát hiện nạn buôn người và bảo vệ các nạn nhân cũng như mang những nghi can buôn người ra trước công lý. Luật sẽ cho phép chiến dịch xanh tiếp tục công việc trọng yếu này. Bộ An ninh Nội địa chịu trách nhiệm điều tra nạn buôn người, bắt giữ những kẻ buôn người và bảo vệ các nạn nhân. Bộ An ninh Nội địa cũng trợ giúp di trú cho những người không phải là công dân Mỹ nhưng là nạn nhân của nạn buôn người. Bộ An ninh Nội địa dùng phương cách đặt trọng tâm vào các nạn nhân để chống nạn buôn người, đặt giá trị như nhau trong việc xác nhận và giúp nhà nước ổn định và điều tra và trừng trị kẻ buôn người. Bộ An ninh Nội địa hiểu được sự khó khăn của một nạn nhân tìm đến và làm việc với các cơ quan thi hành luật pháp vì những chấn thương của họ và vẫn cam kết giúp các nạn nhân cảm thấy ổn định, bình an và an ninh. Trong một tuyên ngôn chỉ định tháng 1 năm 2018 là tháng ngăn ngừa nạn buôn người và nô lệ trên toàn quốc, Tổng thống Donald Trump gọi nạn buôn người là một tội phạm ghê tởm và chống lại tính nhân đạo của chúng ta. Có khoảng 25 triệu người hiện là nạn nhân của buôn người về cả hai phương diện tình dục lẫn lao động, Tổng thống Trump nói. Những kẻ buôn người lừa gạt các nạn nhân bằng cách hứa hẹn một đời sống có nhiều hy vọng và những cơ hội lớn hơn trong khi chỉ đưa họ vào vòng nô lệ. Tổng thống nói tiếp là qua chiến dịch xanh của Bộ An ninh Nội địa, tất cả người Mỹ có thể học được cách xác nhận những dấu hiệu buôn người và làm cách nào để báo cáo những trường hợp nghi ngờ.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.